Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo của hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Được Chúa Nhắc Lên. Con người thường tìm cầu sự ca ngợi, tăng bốc của con người với nhau, nên ai nấy dễ rơi vào tình trạng sống kiêu ngạo, giả hình, tìm cách che giấu những khuyết điểm, tội lỗi của mình. Ngày nay chúng ta thấy con người tăng bốc những thần tượng, tôn nhau làm siêu sao, mơ ước được làm hot girl, hot boy. Trong gia đình thì người vợ đấu tranh để nam nữ bình quyền, con cái thì muốn được tự do, phóng túng hơn. Nói chung, ai cũng muốn tự nhắc mình lên. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau một điều rất quan trọng, đó là làm thế nào để được Chúa nhắc lên. Xin cùng xem Gia Cơ chương 4. Câu 7 đến câu 10. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Sau khi ông Gia-cơ dạy hãy phục Đức Chúa Trời và hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì ông nói tiếp trong câu 8 phần B trở đi, một loạt mệnh lệnh bắt đầu với chữ hãy. Rồi ông kết thúc bằng một lời hứa tuyệt vời, Chúa sẽ nhắc anh em lên. Để được Chúa nhắc lên, trước hết cần phải có những quyết định thay đổi, sau đó mới có thể nhận được lời hứa được Chúa nhắc lên. Thứ nhất, quyết định thay đổi. Trong câu 8 phần B và câu 9, ông Gia-cơ đưa ra một loạt quyết định cần phải thay đổi. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Phần này bắt đầu bằng lời kêu gọi hỡi kẻ có tội, nhắc nhở rằng cần có một quyết định cụ thể để giải quyết tình trạng xa Chúa do tội lỗi gây ra. Tội được đề cập ở đây là hai lòng. Trong câu 4 đến câu 7 có nói đến tội hai lòng là tội tin thờ Chúa mà lại yêu thích những thú vui thế gian. Trong lĩnh vực gia đình thì đó là tội tà dâm, thiếu thủy chung với lời hứa trước mặt Chúa và hội thánh trong ngày hôn lễ. Đối tượng cần nhận biết tình trạng tội lỗi của mình để thay đổi là những ai? Ông Gia-cơ nói, có ai hai lòng? Chữ ai ở đây hàm ý là việc của cá nhân. Tội lỗi xảy ra trong lòng, trong trí cách riêng tư, chỉ người đó và Chúa biết mà thôi. Ông Gia-cơ nói rõ, ai có tội hãy xưng tội, lau sạch tay của mình đi. Ai hai lòng phải làm sạch lòng, hãy đau đớn về những tội đã phạm. Đừng cố tạo thái độ vui vẻ giả tạo bề ngoài mà trong lòng vẫn chất chứa tội lỗi khiến Chúa đau lòng. Khuynh hướng che giấu tội lỗi, sai trật của mình là một khuynh hướng di truyền từ tổ phụ chúng ta là ông Adam và bà Eva. Sau khi đã rơi vào cám dỗ của ma quỷ, gia đình cũng sẽ nảy sinh nhiều nan đề khi vợ chồng con cái che giấu những sai phạm, cố sống bằng một mặt nạ thiếu chân thật với nhau. Lời Chúa dạy ở đây thật rõ ràng, hãy khóc lóc về những lỗi lầm mình đã phạm, hãy hối tiếc, đau thương, hãy buồn rầu, thay vì gượng cười đùa, hãy âu sầu, thay vì vui vẻ giả tạo. Hãy đổi tiếng cười thành tiếng khóc, hãy đổi niềm vui giả tạo ra nỗi buồn chân thật. Đó chính là bí quyết để gia đình đầy ắp tiếng cười sau những giọt nước mắt tràn ngập niềm vui, sau những đau buồn ăn năn. Lời kêu gọi thì đã rõ ràng, Thế nhưng sự đáp ứng thì thường không dễ dàng như thế. Khi có những sai phạm, người vợ hoặc chồng hay là con cái cũng vậy, thường tìm cách biện hộ, chữa chối. Chỉ khi đã hết cách rồi mới nghĩ đến việc ăn năn. Giống như tổ phụ Adam Eva xưa, tìm phương trốn tránh Chúa cho đến khi Chúa gọi thì mới phải bước ra trình diện Ngài mà thôi. Hay như tội tham lam dối trá của ông A-can được ghi lại trong sách Giô-suê chương 7. Chờ đến khi phát hiện mới chịu nhận tội, lúc đó thì đã quá trễ. Ông phải chịu ném đá. Không chỉ một mình ông, mà những người liên quan đến ông đều cùng phải chết. Vì họ đã giấu giếm những sai trật của ông khi biết ông chôn giấu của cải chiếm được do lòng tham ngay giữa nhà. Thật là đau thương. Quyết định nói ra những sai phạm của vợ chồng với nhau, của con cái với cha mẹ, rồi ăn năn thật không dễ dàng gì. Chúa biết điều đó, nên Ngài khích lệ chúng ta mạnh dạn xưng tội bằng lời hứa, bảo đảm sự tha thứ dồi dào cho bất kỳ ai chịu ăn năn. Lời của Chúa dạy, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là đấng thành tín, công bình để tha thứ cho chúng ta. Giăng nhất chương 1 câu 9. Lời Chúa khích lệ thêm nữa khi Ngài khẳng định lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Thi Thiên 51 câu 17 phần B. Chưa hết, chúng ta còn tìm thấy thêm một lời khích lệ mạnh mẽ được chép trong Ê-sai chương 55 câu 6 câu 7. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Lời Chúa khích lệ mỗi chúng ta đừng lo sợ gì để phải giấu tội lỗi, vì chúng ta đều hiểu tác hại của những tội kín giấu. Châm ngôn chương 28 câu 13 cho biết, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Chúa mong đợi chúng ta xưng tội ăn năn để Ngài đến gần chúng ta. Thật phước biết bao, lời mời gọi của đấng nhân từ dành cho con cái yêu dấu của Ngài. Có một anh nọ, vì muốn có tiền riêng đi ăn uống với bạn bè, nên đã giấu vợ và nói dối về lương của mình. Sau một thời gian khá dài, vợ chồng sống hạnh phúc, người vợ luôn tự hào về chồng mình. Cho đến một hôm, tình cờ người vợ phát hiện anh nói dối mình đã nhiều năm. Người vợ thất vọng, đau đớn, khóc lóc. Anh cũng đau lòng, xin lỗi vợ vì sự dối trá đó. Nhưng vết thương về mất lòng tin thì phải lâu lắm mới hàn gắn được. Chính vì muốn chúng ta sống an vui hạnh phúc, nên Chúa kêu gọi chúng ta ăn năn để được đến gần Ngài, hay nói cách khác là để sống thuận thảo trong mối liên hệ với Chúa và với nhau. Có một đứa con lỡ ăn cắp tiền của cha mẹ để chơi game với bạn bè. Khi trở về nhà, đứa con này tìm mọi cách tránh né cha mẹ. Ăn cơm xong là chạy vội vào phòng đóng cửa lại ở lì trong đó. Cha mẹ nó tinh ý, nhận biết ngay, nhưng không la rầy gì cả. Đứa con sau một thời gian tránh né cha mẹ, một hôm nó đọc lời Chúa và bị cáo trách. Nó chạy đến xưng tội với cha mẹ trong dòng nước mắt ăn năn. Thật ngạc nhiên, cha mẹ không trách mắt mà lại ôm nó vào lòng nói, con biết lỗi của mình thì rất tốt. Ba mẹ tha thứ cho con và mong rằng từ nay con đừng bao giờ tái phạm nữa. Phần thứ hai, đón nhận lời Chúa. Có 10 chép, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Trong câu này có hai phần rõ rệt. Phần đầu tiên là hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa. Mệnh lệnh hãy hạ mình cho thấy sự kiêu ngạo khiến người ta cứng lòng, không chịu ăn năn thật sự. Hẳn chúng ta còn nhớ bài học về vua Saul. Khi ông phạm tội, Chúa đã dùng tiên tri Samuel để vạch tội lỗi của ông và kêu gọi ông ăn năn. Vua Saul lúc đó nhận biết tội lỗi của mình với Chúa. Ông nói rằng ông sẽ ăn năn, nhưng mà ông tiên tri Samuel phải làm cách nào để dân sự cứ tôn trọng ông. Thái độ của ông cho thấy ông không chịu hạ mình. Và lịch sử cho thấy đó là bước khởi đầu đi xuống của cuộc đời Saul theo Samuel thứ nhất chương 15. Sự kiêu ngạo khiến lòng cứng cỏi, dẫn người ta ngày càng xa Chúa, cuối cùng là cách xa mặt Chúa trong hiện tại và tiếp tục xa cách Chúa trong cả cõi vĩnh hằng. Sự kiêu ngạo dù dưới bất cứ hình thức nào cũng đều không được chấp nhận. Kinh Thánh đã khẳng định một cách dứt khoát rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Trong cuộc sống gia đình, trước khi dạy về bổn phận vợ chồng, con cái, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra một nguyên tắc căn bản trong Ê-phê-sô chương 5 câu 21 rằng: "Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau." Nền tảng của sự vâng phục nhau trong gia đình phải là kính sợ Chúa. Ở đây, ông Gia-cơ cũng nói nền tảng để hạ mình trước mặt Chúa là hãy phục Đức Chúa Trời, hãy đến gần Ngài và hãy từ bỏ lòng kiêu ngạo, hạ mình để sống chân thật với Chúa, với nhau. Phần thứ hai của câu 10 là: "Thì Ngài sẽ nhắc anh em lên." Đây là một lời hứa phước hạnh dành cho người hạ mình trước Chúa. Thật ra khi cảm biết tội lỗi, ăn năn đến gần Chúa, được Ngài tha thứ là đã phước lắm rồi. Thế nhưng lời Chúa còn bảo đảm Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Thật là ân điển kỳ diệu phải không? Trong một buổi họp bạn trung tráng niên, có một anh rất vui vẻ tiếp đón niềm nở với mọi người đến tham dự buổi nhóm. Có người khen anh thật là thân thiện, đáng mến. Anh này cười và trả lời: "Đây là Chúa vớt tôi lên đấy. Chứ trước đây khoảng 6 tháng, mấy anh chị mà gặp tôi hả, là chạy trốn không kịp, chứ đừng nói là vui vẻ tiếp đón." Anh cho biết là khi anh hạ mình ăn năn tội, tin nhận Chúa, Chúa khiến cuộc đời anh thay đổi lạ lùng. Thật là Chúa nhắc anh lên nơi cao. Những người trước đây biết anh đều ngạc nhiên về việc Chúa đã làm cho cuộc đời anh. Vợ con anh vui vẻ tạ ơn Chúa đã đem lại hạnh phúc cho cả nhà qua sự thay đổi Chúa làm trong anh. Thật là Chúa không chỉ nhắc cuộc đời anh lên mà còn làm cho cả gia đình anh được nhắc lên trong Ngài. Trong cuộc sống gia đình với nhau, không ai tránh khỏi những sai phạm. Nếu cứ tìm cách che đậy những tội lỗi của mình, sống giả hình với nhau, thì chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ không thể nào hạnh phúc được. Chúa muốn mỗi chúng ta hãy sống chân thật với nhau, chân thành giúp nhau sửa chữa những khuyết điểm để có thể sống vui, vì khi mỗi người bằng lòng hạ mình như vậy, thì sẽ nhận được lời hứa của Chúa, Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Còn gì vui hơn khi cả gia đình được Chúa đồng hành, được Chúa nhắc lên để cùng hưởng hạnh phúc với Chúa và với nhau.
Nghe từ xa thật xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây. Nguyện Ngài đến trong tâm con, trong giờ đây Chúa ơi. Lạy cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương. Xin cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng.